Phật Bồ Tát khuyên dạy chúng ta phải hiểu được, phải biết vận dụng. Đầu tiên là không chấp trước, không còn chấp trước thân là ta. Quý vị, đối với áp lực thân này, gánh nặng sẽ không còn nữa. Thân không phải là ta, ta sẽ không cần để ý đến nó nữa. Để ý cái thân này quá, thân này luôn luôn xảy ra bệnh tật. Lúc quý vị không để ý nó bệnh tật gì cũng không còn nữa. Cố ý để bảo dưỡng nó, không bảo dưỡng còn được, bảo dưỡng thì toàn thân bệnh tật sẽ xuất hiện. Vì sao vậy? Nghiệp lực. Thực sự hiểu được phương pháp bảo dưỡng, tiêu nghiệp chướng là thực sự bảo dưỡng. Nghiệp chướng không còn nữa liền khôi phục lại tự nhiên. Ngày ngày tẩm bổ nó là ngày ngày tạo nghiệp chướng. Quý vị nói thử xem, những thứ bổ đó giúp đỡ nghiệp chướng, vậy không phải là sai rồi sao? Trở về với tự nhiên tốt biết bao. Thân này ở thế gian có hai mục đích. Thứ nhất là giúp bản thân không ngừng hướng thượng nâng cao cảnh giới là tự lợi. Dùng thân thể này đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác là lợi tha. Giới thiệu cho người khác, phương pháp thứ nhất là bản thân làm được gương tốt cho mọi người xem. Thân hành ngôn giáo, nhất định bản thân phải làm được trước. Quý vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Pháp năm xưa tại thế, Ngài hoàn toàn đã làm được. Không làm được mà chỉ nói, người ta sẽ không tin quý vị. Quý vị phải làm được nó, thực hành cho được thập thiện, thực hành cho được tam quy, thực hành cho được ngũ giới, thực hành cho được lục hòa kính. Bồ Tát Lục Ba La Mật, Bồ Tát Phổ Hiền Thập Nguyện, 48 nguyện của A Di Đà Phật trong bản kinh này đều thực hành được. Đây là thật sự tục Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh. Bản thân không làm thì sao được? Bộ kinh này đoạn sau có một phẩm nói là: thọ trì kinh giới như bần đắc bảo. Câu nói này là thật. Chúng ta trong lục đạo đáng thương, lục đạo toàn là giả. Đem tinh thần, thời gian đều dùng vào những thứ giả dối này. Trước đến toàn thân tội nghiệp, quả báo sau này rất khổ. Cho nên phải buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. Câu danh hiệu Phật này thực sự không phải là giả. Một đời, thời gian rất ngắn ngủi. Thời gian 100 năm một cái búng tay đã qua rồi. Cẩn thận mà nắm bắt thời gian, đem câu danh hiệu này mà niệm cho tốt, tất cả thế duyên đều buông bỏ hết. Chúng tôi đã nói là 16 chữ, tuy nhiên không phải là thật. 16 chữ này có thể buông bỏ, chắc chắn có thể giảng sanh. Biết thân không phải là ta. Thân là sở hữu của ta, giống như áo quần vậy. Coi thân thể là áo quần của ta, không phải là ta. Thứ hai là phải buông bỏ đối lập. oán thân là đối lập. Người thân ái của quý vị là đối lập của quý vị. Người quý vị oán hận cũng là đối lập của quý vị. Đối lập là thuộc về biên kiến nhị biên. Vì sao phải buông bỏ? Khắp pháp giới, hư không giới và bản thân là một thể. Quý vị có thể đối lập với người ta sao? Đối lập là sai. Ý niệm đối lập đã là tạo nghiệp rồi, ý nghiệp. Hành vi đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Không có đối lập. Tất cả chúng sanh không ai không phải là thiện tri thức. Không có không phải là thầy của ta. Họ là thiện nhân. Ta phải học tập thiện hạnh của họ. Tuy học tập đối với tất cả thiện pháp, không có mảy may tham luyến. Vì sao vậy? Có mảy may tham luyến, thiện pháp này dẫn đến phiền não cho quý vị. Phiền não là gì? Tham sân si mạn nghi. Những thứ này bị móc ra, vậy là sai. Những thứ này không chấp nhận được, vì thế không khởi tham luyến. Thuận cảnh là tăng thượng duyên tốt của quý vị. Không có những thứ này, quý vị không biết công phu của quý vị có thành tựu hay không. Vừa thử thách như vậy liền biết được. Nghịch cảnh đến cũng là thử thách quý vị. Nếu như không bị nó chi phối, duy trì thanh tịnh bình đẳng giác của quý vị được nâng cao rồi. Nếu như nghịch cảnh vừa đến, tôi vừa làm sự việc này, quý vị xem họ quấy rầy tôi, họ có tội. Họ có tội, ta cũng có tội. Ta đồng ý niệm này chính là tội. Vì sao vậy? Ta bị họ quấy rầy. Ta không nâng cao bản thân mình, ngược lại còn đi xuống. Bởi thế, cảnh giới thuận nghịch luôn luôn sanh tâm cảm ơn. Người này hủy báng tôi, hủy nhục tôi, hãm hại tôi, làm cho tôi chịu tổn thương rất lớn, đều phải có tâm cảm ơn. Cơ hội tốt đến rồi. Không có mảy may oán hận. Quý vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tu Bồ Tát Đạo, làm tiên nhân nhẫn nhục, bị Ca Lợi Dương cắt xẻ thân thể, không có mảy may oán hận. Còn cảm ơn họ. Vì sao vậy? Trải qua thử thách này, nhẫn nhục ba la mật trăm phần viên mãn. Nhẫn nhục viên mãn rồi, thành Phật trước thời hạn. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, thứ tự sau Bồ Tát Di Lặc. Do vì nhẫn nhục ba la mật tu viên mãn, ngài thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở sau ngài. Không cảm ơn được sao? Tu hành tu những gì hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật. Người làm những việc xấu, người tổn hại chúng ta nghiêm trọng, cũng giống như tiên nhân nhẫn nhục gặp phải Ca Lợi Dương. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung nghĩa là bạo quân. Gặp một quốc vương như vậy, đem lăn trì ngài xử chết, không có mảy may oán hận. Tâm là bình đẳng, là từ bi. Biết được họ cũng là một vị Phật, vốn là Phật mà. Vì sao lại trở thành như vậy? Tâm hành bất thiện như vậy là họ nhất thời mê hoặc. Tha thứ cho họ. Không để ở trong lòng. Để ở trong lòng vậy là hỏng rồi. Vậy thì phải làm sao? Lục đạo luân hồi oan oan tương báo không ngừng không dứt. Hai bên đều đau khổ. Cho nên họ giác ngộ, họ thấu hiểu, không để ở trong lòng. Trên miệng càng không có nữa. Cảnh giới được nâng cao, họ thành Phật rồi. Cho nên biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh đều là đào thải tham sân si mạng nghi. Quý vị nếu như không ở trong cảnh giới thì quý vị đến đâu mà tu? Kinh quyển thì không được. Kinh quyển là sách hướng dẫn. Thực làm là gì? Thực làm là trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong việc đối đãi với tất cả chúng sanh. Điều này phải xem công phu thực sự quý vị là giác hay là mê. Chỉ cần cảnh giới hiện tiền khởi tâm động niệm, mê rồi. Học có tốt thế nào? Có thể đọc thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, vẫn cứ làm việc lục đạo luân hồi. Quý vị không ra được. Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này. Trên Bồ Tát Đạo phải cảm ơn, phải khiêm tốn, phải cung kính. Có một tí tâm ngạo mạn thì hỏng hết, lập tức liền đọa lạc. Không những trong Phật Pháp mà thế Pháp cũng không ngoại lệ. Quý vị xem, Phu Tử đã nói, nếu người có tài mỹ như Chu Công vậy, nhưng kiêu ngạo, bỏng sẻn thì những việc khác không cần phải xét đến họ nữa, hỏng rồi. Quý vị nói xem, sự kiêu ngạo đó phiền phức biết bao. Kiêu ngạo tự cho mình đúng, phiền phức vô cùng. Nhìn thấy người khác tốt, sanh chút tâm tật đố, xong rồi. Cho nên, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tu công đức tùy hỷ. Người ta làm một việc tốt thì tán thán. Tán thán họ công đức lớn như thế nào, ta và họ công đức lớn như nhau. Nhờ đức của họ, quý vị nói xem vậy tốt biết bao. Lúc tật đố có tổn thương đến họ hay không? Không có tổn hại. Tổn đức mình mà thôi. Tổn hại đức của chính mình. Vậy là thiệt hại lớn rồi. Làm việc tốt nhiều hơn nữa quý vị cũng không thể nào bù đắp được. Đặc biệt là căn bản của đức hạnh, hiện tại rất ít người biết. Căn bản của đức hạnh là gì? Thế gian xuất thế gian pháp, điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai là phụng sự sư trưởng. Trong Phật Pháp, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, hai câu đầu của Tịnh Nghiệp Tam Phước, đó là căn bản của đức hạnh. Thành tựu pháp thế gian xuất thế gian là gì? Quý vị không có cha mẹ, quý vị làm sao có thân thể? Quý vị không có sư trưởng, quý vị làm sao có trí tuệ? Cho nên đây là gốc của phước huệ. Phước huệ giống như một cây lớn vậy, đây là gốc. Bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng thì gốc cũng không có nữa. Quý vị làm sao mà thành tựu được? Có thành tựu huy hoàng bao nhiêu đều coi như số không. Đạo lý này không thể không hiểu. Ta học kinh Vô Lượng Thọ mỗi ngày ta vô cùng chăm chỉ học tập, không phân biệt không chấp trước. Quý vị đạt được tam muội của kinh Vô Lượng Thọ, tam muội này cũng gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm rất dụng công, vô cùng nghiêm túc, thậm chí đối với một chữ, đối với một từ đều tra rất rõ ràng. Sau khi tra cứu xong, trong tâm không chấp trước, không phân biệt, quý vị đạt được Hoa Nghiêm tam muội. Quý vị sẽ khai ngộ. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ quý vị không bị cảnh giới bên ngoài chi phối. Quý vị ngày ngày tiếp xúc với cảnh giới này, ở trong cảnh giới này mà không bị nó làm ảnh hưởng. Đây gọi là công phu. Rất nhiều người học Phật, học một đời rất dụng công, rất giỏi ăn nói, trước tác viết lách. Vì sao lúc ra đi, ngay cả tướng lành cũng không nhìn thấy? Nguyên nhân là gì? Lúc họ học tập, họ chưa buông bỏ phân biệt chấp trước. Chính là ở điểm này. Chưa buông bỏ phân biệt chấp trước là phàm phu. Phàm phu học Phật thì được những gì? Là Phật học thường thức, là tri thức Phật học. Không có tam muội, càng không có trí tuệ. Cho nên điều này cũng gọi là diệu pháp. Người biết không nhiều, có thể dùng được thì càng ít hơn. Phải biết dùng. Không thể không chăm chỉ, không thể không nỗ lực. Chăm chỉ nỗ lực là tiêu nghiệp chướng bản thân. Nhưng sách vừa gấp lại, tâm địa thanh tịnh, sạch sẽ thanh tịnh. Người ta hỏi tôi biết, không hỏi tôi không biết. Học Phật như vậy là như pháp. Tâm địa thanh tịnh, nên nhớ nửa phần sau của kinh đề chúng ta là năm chữ: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là nhân. Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là quả báo. Đại thừa là trí tuệ. Vô Lượng Thọ là đức, Trang Nghiêm là tướng. Quý vị xem trí tuệ, đức tướng, đó là quả. Từ đâu đến? Từ thanh tịnh bình đẳng giác đến. Thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức. Cho nên, chư vị tỉ mỉ để lãnh hội, quý vị liền hiểu được. Nếu như chúng ta học rồi vẫn thường đọc đến, vẫn thường thường không quên, vẫn thường thường đang phân biệt chấp trước, thì tâm thanh tịnh của quý vị không còn nữa. Tám dạng 4.000 pháp môn nghiên cứu kinh giáo là một môn ở trong đó. Bất cứ pháp môn nào đều không thể chấp tướng. Chấp tướng này chính là chấp trước, không thể chấp trước. Càng hướng lên cao hơn chút nữa là không thể phân biệt. Không chấp tướng, quý vị được tâm thanh tịnh. Không phân biệt, quý vị được tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng cao hơn tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ, hà huống là bình đẳng. Vậy là sanh đại trí tuệ. Đây là bí quyết tu học Phật Pháp. Nên nhớ kỹ, cổ nhân thường nhắc nhở chúng ta, người thật sự tu hành bớt việc, Biết việc ít thì phiền não ít. Biết người nhiều, việc nhiều thì thị phi nhiều. Vì sao người thực sự tu hành họ phải ở trong núi, cách tuyệt với bên ngoài? Đó chính là biết việc càng ít càng tốt. Vì sao vậy? Phàm phu quý vị sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Lúc không bị chi phối, đó là định lực tương đối khá, tương đối có công phu. Định lực này không nhất định là phải ngày ngày xếp chân diện bích, không phải vậy. Không bị cảnh giới chi phối là thực sự định lực, thực sự công phu. Đó gọi là thiền định. Xếp chân diện bích đó là sơ học. Thực sự đắc định rồi, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Trên kinh Phật có hai câu nói, Phật thường nói: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Thiện tài đồng tử 53 lần tham học đều ở trong định, không bị cảnh giới bên ngoài làm chi phối. Đạo lý này nhất định phải hiểu được, nhất định phải học tập. Sự thù thắng của tịnh tông, chúng ta học tập, học đến trình độ nào cũng không sao. Học đối với bản thân nhất định có điều tốt. Mà pháp môn này, sự tu học này sở dĩ gọi là pháp môn phương tiện. Tám dạng 4.000 pháp môn đều là pháp môn phương tiện. Phương tiện của phương tiện. Phương tiện thù thắng nhất là một câu danh hiệu. Một câu danh hiệu 4 chữ A-di-đà Phật này. Trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến tối luôn luôn nghĩ đến A-di-đà Phật. Những việc khác đều không nghĩ đến nữa. Tôi mỗi ngày đọc kinh, đến nơi này chia sẻ cùng các đồng học, không hiểu nữa. Quý vị hỏi tôi đều biết. Quý vị không hỏi tôi hoàn toàn không biết. Đến nơi này tôi chia sẻ cùng mọi người, kinh quyển vừa mở ra tôi liền biết. Tôi nói xong rồi, hỏi tôi giảng những gì, tôi đều không biết. Đây thật là mấy mươi năm đều là như vậy. Trong tâm luôn sạch sẽ. Nếu như trong tâm vẫn nghĩ đến những thứ này, thứ kia, vậy thì phiền phức rồi, mệt chết đi được. Giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Tổ sư Đại Đức, giáo huấn của Thầy giáo, đều tương ưng với kinh giáo. Vậy có thể không tin sao? Có thể không học được sao? Lúc ban đầu mới học tập, bản thân chưa vững vàng, kinh giáo này không thuộc kỹ thì làm sao được? Khi tôi vừa bắt đầu, thầy giáo không cho tôi ghi chép. Nói phương pháp cho tôi. Lúc nghe kinh, lúc nghe thầy giáo giảng kinh, nhất tâm chuyên chú. Nghe hiểu thì tốt, nghe không hiểu cũng được. Không nên nghĩ đến nó, không khởi vọng tưởng. Nhất tâm chuyên chú là định. Định sanh tuệ. Phải nghe những gì? Phải nghe được những âm thanh ngoài lời thầy giảng. Điều này không dễ dàng. Thầy giáo có âm thanh ngoài lời không? Kỳ thực, quý vị xem, trước đây chúng ta đọc Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải. Đó không phải là âm thanh ở ngoài lời sao? Lý giải của mỗi người đều không giống nhau, đó là âm của ngoài lời. Nói với chư vị rằng, mỗi một người nói chuyện đều có âm ở ngoài lời. Bản thân quý vị không biết được, người thường nghe cũng không hiểu. Vì sao vậy? Họ có vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Nếu như họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, luôn luôn nghe một câu nói, họ đại triệt đại ngộ, họ minh tâm kiến tánh. Trong thiền tông có người tham thiền ngẫu nhiên nghe người ta hát, họ liền khai ngộ. Lúc trời mưa, nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối. Lúc mưa rơi trên lá chuối, họ nghe được, liền khai ngộ. Không định nhân duyên gì, tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới có được năng lực này. Tâm không thanh tịnh thì không được. Thầy giáo giảng kinh có lúc thực sự rất ít như vậy, thỉnh thoảng có một lần như vậy. Nghe được một chút, có một chút ngộ được. Báo cáo với thầy giáo bảo, tôi có nói ra điều này sao? Bản thân thầy không hiểu được. Từ xưa đến nay, tình hình này vẫn có, không phải là không có. Biết nói không bằng biết nghe. Người biết nói không có khai ngộ, người nghe khai ngộ rồi. Vậy dùng gì để nghe? Thực sự mà nói, không ngoài nguyên tắc mà Bồ Tát Mã Minh dạy trong Khởi Tính Luận. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Quý vị dùng tâm thanh tịnh ở đây mà nghe 2 tiếng đồng hồ là giỏi lắm rồi. Người thường như thế nào? Người thường không được. 2 tiếng đồng hồ, họ dùng tâm phân biệt, họ dùng tâm chấp trước. Họ vừa phân biệt, vừa chấp trước, đó toàn là pháp thế gian. Họ đạt được là những gì? Thường thức. Thường thức ở trong kinh điển, dùng danh từ hiện tại để nói họ đạt được là tri thức. Tri thức của Phật học Đại Thừa. Phật là ý này sao? Không phải là ý của bản thân họ. Họ nghe rồi, hoàn toàn là ý của bản thân họ, lý giải của bản thân họ. Phật là gì? Phật không có ý gì. Phật làm gì có ý gì? Có ý không phải là trở thành phàm phu rồi sao? Cho nên điểm này phải hiểu được. Phật là không có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, lưu xuất ra là diệu âm. Ghi chép lại chính là văn tự. Không thể chấp trước. Cho nên âm thanh ngôn ngữ họ lưu xuất ra, trong đó không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta nếu như cũng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì vừa nghe đã khai ngộ rồi.